This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM Hà Tĩnh. Xin được chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Cà Phê và Cuộc Sống cùng với Hoàng Tính, Như Tuyền, anh Đạm cũng như là anh Bảo Nguyên đang có mặt trên đường live. Chương trình Cà Phê của Cuộc Sống, nói về cái cà phê của cuộc sống thì chúng ta thấy nó rất là muôn màu, muôn vẻ lắm, tùy theo cái cách của mọi người chúng ta thưởng thức, chúng ta cảm nhận cái hương vị cà phê nó như thế nào nữa, qua công từ từ quý vị. Có thể đó là những cái chương trình rất là hay, có thể đó là những cái khách mời đặc biệt mà chúng tôi gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Thì là đầu tiên thì Như Tuyền, Hoàng Tính xin được chào quý vị, cũng như là xin được chào anh Đạm đầu tiên. Tiếp theo đó thì chắc có lẽ là mời anh Đạm, kiểu anh Bảo Nguyên lên tiếng. Mời anh Đạm.
Dạ, cảm ơn anh. Xin chào anh Hoàng Tính, xin chào anh Bảo Nguyên, và anh chào tất cả các vị khán giả ở ngoài kia. Trời buồn ha, trời mưa anh Hoàng Tính ha.
Dạ.
Trời mưa, mình đã ngồi đây lâm nhi Valley Cà Phê, mình chém gió, mình chia sẻ những cái thông tin đã ngồi. Thật là thú vị, và hôm nay thì mình cũng rất là hân hạnh được mời một người bạn, một người em, một người mình phải nói là very talent, đó là anh Bảo Nguyên. Xin mời anh Bảo Nguyên, tiếng anh Bảo Nguyên.
Dạ, chào anh Đạt, Tính, chào quý vị khán giả đang nghe đài. Dạ, mình là Bảo Nguyên, dạ, cũng là bạn của anh Đạt, cũng là đối tác, cũng là nói chung là cũng có hai anh em cũng có hoạt động một số các hoạt động đó, thì rất là cảm ơn anh Đạm với anh Hoàng Tính đã mời mình là cái tham gia cái buổi chia sẻ hôm nay.
Yeah. Ok, thưa Hoàng Tính, thưa anh Bảo Nguyên và thưa tất cả các anh chị em ở ngoài kia, bạn bè thân hữu, hôm nay mình làm đề tài về mạng xã hội, anh Hoàng Tính, anh Bảo Nguyên ha.
Dạ, cũng rất hay đấy anh.
Dạ. Ok, thì trong cái đề tài lĩnh vực này thì thật sự Đạm là về lĩnh vực về nghề construction, tất cả anh em ngoài kia biết là Đạm là full license là construction, nhưng mà mình và về một chút xíu về nghề nail, nghĩ tất cả những cái gì liên quan đến cuộc sống bây giờ là technology và mạng xã hội, đó là một cái ảnh hưởng rất là lớn trong cuộc sống của chúng ta. Thì đó, hôm nay mình mời anh Bảo Nguyên, thì mình chút xíu, biết chút xíu về Bảo Nguyên, mình giới thiệu anh Bảo Nguyên. Anh Bảo Nguyên trước đây là một chuyên gia trong cái lĩnh vực IT ở tại Việt Nam, Nhật và Singapore. Anh cũng là một professional chuyên dạy về IT, về tất cả những cho các học sinh trong cái trường đại học nổi tiếng ở Việt Nam. Và qua đây thì anh biết, tôi biết anh Bảo Nguyên làm trong cái tập đoàn rất là lớn để develop software về chuyên về mạng xã hội, một cái công ty rất là lớn. Thì rất Bảo Nguyên được nhận lời Đạm để chia sẻ là hôm nay. Bảo Nguyên nói chút xíu đôi lời về bản thân mình cho tất cả cái Hoàng Tính anh chị em nghe chút xíu về Bảo Nguyên.
Dạ, thì cũng như anh Đạt thì nói chung thì cũng gần như là đầy đủ về cái thông tin gì của mình rồi đó. Thì nói chung thì mình đến Mỹ này cũng mình chia sẻ về cái khoảng thời gian mình ở Mỹ này đi. Thì mình đến Mỹ này cũng khoảng 2-3 năm thôi. Thì mình đến đây thì hiện tại thì mình đầu tiên thì mình có làm việc cho một số cái tờ báo người Việt, mình build những cái hệ thống cho họ. Thì hiện tại thì mình đang làm một cái đang làm trong khoảng 4 công ty chuyên về sáng tạo thương hiệu, tổ chức sự kiện, rồi thiết kế web, thiết kế app của Mỹ. Mình làm ở Dallas, rồi Forward, nói chung là họ ở cũng nhiều nơi lắm. Dạ.
Xin cảm ơn Bảo Nguyên. Bây giờ thì chính của Đạm là nghề xây dựng, và tất cả bạn của anh em, bạn của mình là đa số là một số thì có tiệm nail, một số thì có tuy chức này, tuy chức khác. Tất cả mình thấy đương nhiên là cái mạng xã hội, một cái Facebook, Instagram, TikTok, Google. Năm trước thì mình nghĩ nó chỉ là cho một cái thứ vui anh em liên lạc với nhau, anh em để ngồi chém gió, anh em chia sẻ những cái thông tin. Nhưng mà mình khoảng after COVID khi mình có cái tình supply, thì mình thấy xã hội khi đã mở thêm trước thì mà sổ nó ảnh hưởng rất là nhiều. Tất cả các anh chị em dùng cái mạng xã hội để sẵn để lúc là cái avatar nó rất strong. Thì nhân đây thì xin anh Bảo Nguyên chia sẻ được gọi là cái mạng xã hội là gì, anh Bảo Nguyên. Xin Bảo Nguyên sẽ nói em chị em và dạ. Hiểu được cái mạng xã hội là gì.
Dạ ok. Thì mình hiểu, có thể mình hiểu nó, tại vì nó cái thời lượng không cho phép, nếu mà nói về mạng xã hội thì mình nói cả nhà cũng không hết đó. Thì mình hiểu nó để mọi người hiểu, mạng xã hội nó là những cái giống như anh nói TikTok, Facebook, thì mình có hiểu nó như là những cái app, những cái trang web, những cái phần mềm, những cái software chẳng hạn. Thì nó sẽ giúp mình kết nối người lại với nhau, thì không có còn cái khoảng cách và không gian, thời gian nó không khe cái đó. Ví dụ như Facebook, TikTok, Instagram, nói chung từ đây mình có thể nhắn tin cho một người ở Việt Nam cũng được, hoặc ở Việt Nam họ nhắn cho mình là người này có phải là người thân của mình hay không, hay là người này mình có quen biết hay không, chúng ta có thể tương tác, mọi người có thể tương tác với nhau, thì thành ra mình gọi nó là cái mạng xã hội. Thì thì những cái mạng xã hội mình có thể làm cái gì ở trên đó. Mạng xã hội thì nó giúp mình nhiều lắm, nhiều cái thế mạnh lắm. Ví dụ như mình có thể là xem TV, xem thông tin giải trí, mình thậm chí mình học tập ở trên đó luôn. Và nói chung là mình làm có thể là, nói chung là everything luôn. Người ta có thể vừa bán hàng trên đó, người ta có thể là quảng cáo, thậm chí là người ta nhận công việc ở trên đó, người ta tìm việc, nói chung là mọi thứ.
Và người ta YouTube cũng là, cũng YouTube cũng thuộc về cái mạng xã hội đó.
Dạ đúng rồi. Nói chung ra là ở trên internet là chúng ta đều cho đó là cái mạng xã hội cả là đó, thưa anh Đạm.
Tức là người ta sẽ vô internet, người ta tất cả những thông tin trên đó là mạng xã hội.
Nhưng mà có một cái câu hỏi là Hoàng Tính muốn hỏi anh Bảo Nguyên. Cảm ơn anh Bảo Nguyên đến với chương trình đầu tiên ha. Là tiếp theo anh lái xe cẩn thận nha, nếu mà anh có đang lái. Cái điều tiếp theo nữa anh ở lại, anh đang đậu parking thì quá lý tưởng cho anh em của chúng tôi, cũng như là cho quý vị thính giả đang đến với chương trình. Một câu hỏi ngắn đi, anh có thể anh giải thích cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta hiểu rõ hơn về cái mạng xã hội. Mạng xã hội nó có những cái tác động tích cực nào, cũng như là có những cái tác động tiêu cực nào theo ý kiến của anh Bảo Nguyên tính đến thời điểm này, thưa anh?
Dạ vâng, thì nói chung cái mạng xã hội anh đó, có người cũng thích, có người cũng không thích. Ví dụ như có người họ nói cái đó có lợi cho cái việc kinh doanh của họ, thì họ cảm thấy cái đó nó đem lại cái hiệu quả cho họ thì là đúng. Nhưng có một số người họ cũng nói là cái mạng xã hội nó sẽ đem tới phiền toái cho gia đình họ, cho con cái họ, thậm chí là nhiều thứ. Thì nói chung mình cũng không thể biết được là nó tốt hay là nó xấu. Tốt hay là xấu là do cái người họ tiếp nhận nó và họ xử lý cái thông tin ở trên đó, và họ thao tác trên đó như thế nào thôi. Chứ còn mình nói về nó về cái mặt tốt cũng có, xấu có, thì nó cũng giống như xã hội mình thôi, cũng có người tốt, cũng có người xấu. Quan trọng là mình biết chọn cái người để mình tiếp cận, mình chơi hay là mình làm việc với họ. Ví dụ mình biết cái người đó họ không tốt, mình cứ việc chơi với họ thì tất nhiên là mình sẽ gặp những cái vấn đề nó phiền toái cho cái bản thân của mình và gia đình của mình. Thì mạng xã hội nó cũng vậy thôi, nó cũng là nhiều cái thông tin thật, nhiều cái thông tin không đúng, những người họ đăng lên đó nhằm cái mục đích gì đó. Và nếu như mình không có sự sáng suốt và phân tích, tiếp nhận, đón nhận, là mình xử lý nó, mình cứ đúng đón nhận một cách vô tổ chức và không có sự suy xét, thì nó sẽ có hại. Còn nếu mà mình tiếp nhận nó, mình xử lý nó theo một cái cách thông minh và có lợi cho mình, thì nó là có lợi.
Dạ vâng. Đúng vậy. Thưa quý vị đang đến với chương trình Cà phê và Cuộc sống, thưa quý vị, trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Anh Đạm ơi, cái mạng xã hội bây giờ giống như anh thấy là đối với đời sống của con người thì nó quá là cần thiết đi. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều người phải gọi là rất là sợ, đúng không? Họ miễn nhiễm, họ sợ những cái mạng xã hội lắm. Nhưng mà thực sự họ có phải là họ phải có được một cái tinh thần thật là vững vàng để mà sống cho riêng họ, thì họ vẫn sống tốt, họ vẫn sống khỏe và họ cũng vẫn không bị cái mạng xã hội ảnh hưởng đến cái đời sống của họ đó. Đối với Hoàng Tính, Hoàng Tính thấy là như vậy. Nhưng mà không biết là anh Đạm nghĩ sao, anh Đạm?
Dạ đúng, anh Hoàng Tính, thì đầu tiên thật sự bản thân Đạm, ngay khi mà mạng xã hội Facebook ra đời, tất cả những đời thì mình nghĩ mình là con người có làm việc, mình làm việc, mình không có thời gian, cái và cái đó thì thật sự khi nào đóng thì mình lên mình kiếm bạn để chơi hoặc là gì chưa. Tất nhiên đầu tiên mình nghĩ là mấy anh đây kiếm bồ hay là mấy kiếm đây kiếm đỏ trên đó thôi. Trong cái đầu mình nghĩ thật thà, trong đầu mình nghĩ như vậy. Nhưng mà sau khi Covid mình thấy cái mạng xã hội nó ảnh hưởng, tại vì cái gì cũng dễ ảnh hưởng tính. Mình nghĩ cái chơi người ta chơi hoài người ta cũng chán, ai cũng vậy thôi. Tất cả lĩnh vực được đạo nó phải có một cái gì đó có quyền lợi, có benefit thì nó mới phát triển nhanh như vậy, đúng không? Thì mình nghĩ bây giờ mình là người làm ăn, anh em người kia làm ăn, thật sự làm ăn cũng đương nhiên mình cũng phải cần để mình sinh sống trên đầu. À, thì lên Facebook, một số lên Facebook thì thư giãn, nhưng mà mình thấy mostly tất cả bạn bè của mình gần như lên trên đó, cố gắng ở trên đó để phát triển cái business của mình ra. Ví dụ như mấy người bạn của má mình đi, già cũng lên Facebook bán bánh bột, làm business trên đó. Thì bây giờ quay lại hỏi anh Bảo Nguyên, một chuyên gia về lĩnh vực của IT, thì mạng xã hội có ảnh hưởng đến một cái business nó quan trọng như thế nào thì anh Bảo Nguyên? Ví dụ như những tiệm, những cái nhà hàng, những cái gì với mình như vậy, thì là cái Facebook đó, mình có thế mạnh để mình xài được cái Facebook thì ảnh hưởng đến cái business của mình và làm nó hết mình bằng cách nào vậy anh Bảo Nguyên? Thưa anh Bảo Nguyên.
Mạng xã hội bây giờ một số người ta sẽ sử dụng nó vào cái business theo cái kiểu là người ta sẽ, mình sẽ nói khoáng tắc hôm nay về cái lĩnh vực chạy quảng cáo thôi. Tại vì nó có nhiều cái lắm, nhưng mà thôi là mình nói chung là hầu hết tất cả cái business bây giờ người ta dùng cái mạng xã hội để chạy quảng cáo. Người ta có thể chạy quảng cáo ở trên Facebook, Instagram, TikTok, thậm chí là bên YouTube luôn. Mình đang coi YouTube thì mình thấy một cái quảng cáo nó chạy, thì cái người mà họ quảng cáo đó họ phải trả tiền cho YouTube đó. Thì cái mạng xã hội nó mình có thể dùng nó chạy quảng cáo. Vậy thì mình có thể dùng nó để chạy quảng cáo như thế nào? Thì nói chung là ai cũng có thể chạy quảng cáo được hết, ví dụ mình có tiền thì mình chạy quảng cáo được thôi.
Anh Bảo Nguyên, mình hỏi cái này Bảo Nguyên, bây giờ anh Bảo Nguyên vẫn tắt sơ cái mạng xã hội, tại vì đa số mình thấy người Việt Nam mình, bạn bè của mình xài Facebook và mostly Mỹ thì Instagram. Anh có thể lược kê, anh nói sơ về cái mạng xã hội nó vận hành như thế nào từ Facebook, Instagram, Google Maps cho người ta biết một tổng thể, sau đó mình sẽ những cái người bạn bè của mình cái có tiềm năng người ta hiểu được là xài Facebook và Instagram như thế nào, và Google như thế nào, đem khách như thế nào, và mình chạy quảng cáo như thế nào. Thưa anh Bảo Nguyên.
Thì nói chung á, những cái Facebook, YouTube hay là Instagram á, thì họ là những cái công ty khác nhau. Facebook thì Instagram thì nó là chung, nhưng mà YouTube nó là của Google. Thì những cái anh đó họ có cách kiếm tiền khác nhau, và những cái cách chạy quảng cáo cũng khác nhau. Ví dụ như mà Facebook á, thì mình có thể tự chạy cá nhân được, và mình chạy rất là rẻ, ví dụ vài ba đồng cũng được. Nhưng mà với Google hay là Google AdWords, Google trên YouTube thì mình có thể mình phải cần cái nguồn tài chính nhiều hơn. Thì tùy theo cái khả năng tài chính của một cái doanh nghiệp và những cái target của họ, thì họ muốn focus vô cái lĩnh vực nào đó thì họ sẽ chọn những cái lĩnh vực đó mà họ nó phù hợp với cái business của họ hơn. Ví dụ như ở trên Facebook thì nó sẽ quảng cáo theo cái kiểu mà đại trà hơn. Còn bên YouTube thì một số cái doanh nghiệp lớn mà sẽ thích bên đó hơn, nhưng mà họ nhìn họ phải thừa tiền. Rồi thậm chí bên TikTok là những cái mà nó thuộc về mạng dạng như giải trí nghệ thuật thì họ lại thích bên TikTok và Instagram hơn. Thì nói chung mình cũng không xác định được, có nhiều công ty họ sẽ chạy được tất cả trên mạng xã hội luôn. Thì mình nên tìm hiểu là chạy quảng cáo cho một cái doanh nghiệp như thế nào và như thế nào để hiệu quả, thì cái đó thì họ thì cái người mà muốn chạy quảng cáo thì cần tìm hiểu thêm về cái mạng đó.
Ví dụ như bây giờ mình vô đi theo một scale down trước thì anh Bảo Nguyên, ví dụ như bây giờ tiệm nail đi, mình có một cái tiệm nail, bây giờ mình bắt đầu mình set up một cái Facebook của tiệm nail mình trên đó, rồi bây giờ mình chạy quảng cáo như thế nào và mình làm thế nào để kéo khách vào được trong cái tiệm nail và Instagram của mình. Thêm Bảo Nguyên, anh văn tắc về trong cái tiệm nail.
Mình mới giải thích cho anh hiểu. Thì mình chạy có thể tự chạy quảng cáo được, hoặc là mình thuê công ty luôn. Nếu như anh mở một cái business và anh muốn chạy quảng cáo thì anh có thể tự anh tạo tài khoản, rồi anh vô Facebook, rồi anh vô những cái anh nạp cái thẻ tín dụng của anh vào thì anh tự chạy quảng cáo và anh đăng information, anh boost, anh chạy thôi. Thì cái đó là anh chạy cá nhân. Còn nếu mà anh thuê một công ty á, thuê một công ty mà chuyên quảng cáo luôn á, thì anh không care gì hết, anh chỉ cần đưa tiền cho họ là họ sẽ làm cho anh thôi.
Nhưng mà như Bảo Nguyên, ví dụ như cho khách mỗi cái tiệm nail, mỗi cái business thì nó có một cái khách khác nhau. Ví dụ tiệm nail thì đa số là đàn bà, đa số là con nít. Thì khi mà mình không hiểu về cái quảng cáo Facebook, ví dụ như bây giờ trong tiệm nail bạn bè rất là nhiều anh đạo. Em cũng có Facebook, tiệm nail có Facebook, em quảng cáo, em bỏ tiền rất là nhiều. Thì bây giờ anh đưa chắc là bạn bè ngoài kia cho một cái nhỏ nhỏ, ví dụ tiệm nail đi, mình đang cử cái tiệm nail cho nó đơn giản, cho nó dễ hiểu đến Bảo Nguyên. Ví dụ như bây giờ có tiệm nail thì khách của mình làm sao để quảng cáo, thì tất cả mọi người, từ ông già bà trẻ, tất cả mọi người đều hiểu quá tiếng Nhật tốt tiền lắm. Thì khi tìm mail, khi mà quảng cáo chạy Facebook một tìm mail, thì cái đầu tiên, tiên quyết đầu tiên nếu mình tự chạy, sau đó mình dù mình có muốn một cái company, mình phải hiểu công việc, thì xin mọi người tự một cái tìm mail, không cho tìm mail thôi. Thì trong cái tìm mail người ta phải cần, khi quảng cáo người ta phải quảng cáo cái người như thế nào, lĩnh vực như thế nào và như thế nào. Trong Facebook nó có những cái số.
Dạ, về nói chung là về cái quảng cáo một cái thương hiệu đó, nó gồm mấy cái cơ bản. Sau đây nếu mà nói nhiều, nói thì rất là nhiều anh, nhưng mà đúng, mình sẽ có những cái thương hiệu. Thứ nhất đó là về cái nhận dạng thương hiệu, gọi là thí dụ anh phải có logo nhìn cho nó bắt mắt, hay là anh phải biết cái cách mà anh tạo ra cái sự khác biệt trong cái bộ mặt của cái thương hiệu anh, những cái hình ảnh, những cái content, những cái câu chữ slogan nó phải khác biệt, và anh phải tạo được những cái cảm xúc mà người ta nhìn vô đó là người ta biết mình. Giống như anh ra đường anh thấy cái logo là anh biết cái đó, ồ KFC, McDonald's đó, nhìn là cái logo là anh biết mình, đúng không?
Đó, cái logo của mình.
Dạ, đó là bộ gọi là nhận dạng thương hiệu, không phải là logo mà là everything hết, từ sơn, từ màu sơn, từ trang trí, tất cả mọi thứ nó là duy nhất. Ví dụ mình có ba cái tiệm nail thì những cái cách trang trí của mình, hay là những cái logo, hay là những cái màu sắc, mình phải consistent với nhau, nó phải là thống nhất với nhau hết. Thì đó là một cái. Sau đó mình sẽ tìm cách mình đăng lên trên mạng xã hội như thế nào đó cho những cái đó người ta nhìn vô là người ta biết mình liền. Thì những cái nội dung rồi mình phải soạn thảo rất là chi tiết. Về hình ảnh mình đăng trên đó cũng phải là có sự nghiên cứu đàng hoàng, chứ không phải là nó muốn đăng gì đăng. Rồi cái thứ ba nữa là tốt nữa thì mình nên có website. Website nó sẽ là một cái cổng rất là tốt để người ta tiếp xúc với mình. Dạ, một số người thì cứ nghĩ là có website của nó là không, nhưng mà mình phải biết cách vận dụng website. Rồi từ cái website đó mình mới Synchronize, nó kết nối nó với cái mạng xã hội. Thì từ trong cái mạng xã hội đó mình mới boost ra những cái quảng cáo chạy tùm lum tà la hết. Mình phải chọn cái vùng chạy như thế nào. Ví dụ mình ở Fort Worth thì mình boost nó chạy ở Fort Worth, còn mình ở Dallas thì mình phải tính toán như thế nào đó. Thì nói chung mình có sự nghiên cứu. Thì khi mình chạy như vậy á, mình cũng phải có thử nghiệm, cũng phải có trải nghiệm, rồi mình mới hiểu được cái nào hiệu quả, cái nào không hiệu quả. Mình cũng phải thử test vài tháng thì mình mới hiểu, nếu là tự chạy. Còn nếu mà những người có kinh nghiệm thì người ta sẽ biết cách làm như thế nào hết. Thì cái đó thì mình không thể chia sẻ trong này được.
Nói chung lại là tức là muốn một tiệm nail, muốn chạy của xuất mình như vậy, kiếm khách thứ nhất mình phải có một cái thương hiệu, tức là mình có đầy đủ, có hình ảnh đàng hoàng hết.
Rồi
khi trong cái nội dung trong Facebook nó có sẵn những cái vùng area, số người bao nhiêu, group người bao nhiêu, thì mình chọn nó, mình phải đầu chạy quảng cáo, mình coi thử thì có return bao nhiêu, đó mình nghiên cứu đó khoảng bao nhiêu.
Dạ,
okay, cái đó cũng là một cái full time work cho anh bảo viên ha, rồi cũng phải đủ thứ người nghiên cứu chứ đâu có. Theo anh nghĩ thì nếu những cái tiệm nhỏ mình có thể tự làm, hoặc là muốn một company, thì theo anh nghĩ giữa người tự làm và người company thì nó cũng quyền lợi nó khác nhau như thế nào? Tại vì một số company nó lấy rất là nhiều tiền, thì anh nghĩ
đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Thì bây giờ mình nói về cái tự làm trước đi.
Tự làm thì
hiệu quả thấp, nhưng mà giống như bảo vệ thôi. Nhiều người họ cứ nghĩ là tôi lên trên YouTube, tôi lên tôi đọc những cái bài viết ở trên mạng là tôi có thể tôi thấy mấy người đó nó chỉ đơn giản quá, tôi làm được hết. Nhưng mà cái đó là sai lầm anh. Anh có thể anh tự sửa một cái bếp được, anh phải có thể tự sửa một cái nhỏ được, nhưng anh không thể build một căn nhà được. Anh muốn build một căn nhà anh phải nhờ một cái người chuyên gia, đúng không?
Dạ, gì bảo đảm phải không?
Anh có thể hớt tóc được không? Được chứ, nhưng mà anh muốn là mái tóc anh đẹp hoặc là quần áo anh đẹp thì anh phải tới cái tiệm hớt tóc, những cái chuyên gia, những người chuyên gia họ sống bằng cái nghề đó, 8 tiếng họ working bằng cái nghề đó thôi, và họ suy nghĩ và họ sống chết bằng cái nghề đó thì họ mới có skill, họ có những cái công cụ, họ có những cái kinh nghiệm.
Còn mình
một tháng á, anh chỉ sơn móng tay có một lần, làm sao mà anh sơn bằng cái người mà họ làm ở tiệm nail, họ sơn 8 tiếng đồng hồ và họ rất là giỏi với cái lĩnh vực đó, thì làm sao anh bằng họ được? Thì anh vẫn có thể tự chạy quảng cáo được, nhưng em đảm bảo anh đó là không hiệu quả. Rồi, vậy thì không hiệu quả thì bây giờ mình chuyển qua cái có hiệu quả thì như thế nào? Thì cái hiệu quả thì mình phải thuê một công ty. Và ở công ty người ta có những chuyên gia, và một cái anh chuyên gia ngồi ở công ty đó, thí dụ lương của ảnh đó khoảng chừng 20.000 một năm đi. Nhưng mà một ngày á, anh có thể làm cho 10 công ty. Nó có thể làm sai với công ty và anh focus vô cái vấn đề đó thôi thì nó sẽ giảm cái giá thành, nó sẽ giảm cái chi phí cho anh rất là nhiều. Thì để mình phân tích cho anh hiểu. Thí dụ, ngày xưa một công ty anh đó có 20 nhân viên và anh muốn bán cái hàng tốt, anh là một cái shop đi, anh bán về xe đi, thì anh phải thuê hẳn một cái anh chuyên về marketing ngồi ở đó để làm cái việc đó, đúng không? Một năm anh phải trả cho anh đó khoảng 30.000 đô cái tiền mà marketing. Thì bây giờ anh, từ khi cái mạng xã hội nó ra, anh không cần cái anh đó nữa. Anh chỉ cần, anh chỉ cần có thể một tháng anh bỏ ra khoảng chừng 300 đồng anh thuê một cái công ty về social media họ làm cho anh được không? Và anh cảm thấy không? Nó giảm rất là nhiều. Chi phí nó giảm rất là nhiều. Nó giúp anh tiết kiệm, anh đâu có cần cái anh đó ngồi nữa. Mà anh mướn một cái công ty chuyên nghiệp họ làm cho anh. Một tháng anh chỉ có thể tốn khoảng chừng 200-300 đô hoặc 500 đô hoặc 1.000 đô tùy theo cái mức độ mà business của anh như thế nào. Nhưng mà mình cảm thấy khởi đầu, khởi điểm là 300 đồng là ok. Thì một tháng như vậy đó, 300 đồng như vậy nó tốt không tốt chứ. Còn nhiều người đó, mình thấy họ tự bỏ thời gian công sức của họ, họ lên họ mài mò trên Facebook, họ đăng, họ làm tùm lum. Rốt cuộc á, một ngày anh bỏ quá nhiều thời gian vào trong cái vấn đề mà anh tự làm social media mà anh bỏ luôn cái business của anh, đúng không? Anh bỏ
về vấn đề là vậy, anh mà bỏ quên và tên hồi tính vấn đề. Đây một lĩnh vực mạng xã hội là vấn đề rất là mới. Tất cả những người bạn bè của mình là làm neo, làm xây dựng biệt mài, tại vì cả cuộc đời mình làm kiếm cơm, mình nuôi con nuôi cái, mình không có một số trẻ thì sao một số người không có update được cái technology, không hiểu được cái mạng xã hội, nhưng người ta muốn khao khát, tại vì cái đó là sống còn của business của mình, sống còn của tiệm neo của mình, sống còn của nhà hàng của mình, thì người ta cũng lên trên mạng, người ta Facebook, mà trên mạng mình đã bỗng nhiên cái doanh bạn có 1.000 người chạy Facebook, phải Google, câu view của đồ. Thì ngay bản thân mình kỳ xưa cũng vậy, tiền mắt tật mang, thì làm sao để phân biệt được một cái company hay một người nào có thể hết mình, thành thật với mình để giúp trong cái budget của mình để được. Thì anh Bảo Nguyên xin Bảo Nguyên đi chia sẻ từ đó là tiếng nói tâm tư của tất cả bạn bè của mình là để mình hiểu được, dù có muốn mình hay muốn Bảo Nguyên hay muốn tất cả mọi người nào đó, mình phải hiểu được về nó. Xin anh cho biết 2-3 cái quan trọng nhất để phân biệt làm sao kiếm được một người mạng xã hội, tại vì business là một cái động sống của cả gia đình anh Bảo Nguyên.
Ý anh là bây giờ mình phải tìm ra một cái công ty mà chuyên về làm business tốt.
Tại sao mình hiểu được công ty đó nó thật với mình và nó
không thật. Bây giờ mình thấy
bây giờ tất cả xây dựng anh em rất là người rất là giỏi, nhưng mà người đã có bằng thì bây giờ muốn tìm xây dựng mà an toàn chỉ có bằng thôi. Ok, anh có bằng điện, đưa bằng điện cho mình coi, bằng plumbing, thì những người có bằng chắc chắn người ta sẽ làm đòn, tại vì người ta được bài bản, người ta đào tạo. Còn mạng xã hội nó không có bằng cấp nào hết, ai cũng có thể làm. Người đi chơi Facebook cũng đi làm Facebook, thì làm